thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 115 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 6. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong bài học trước, chúng ta đã trình bày tổng quát về khái niệm như thế nào là phạm tội ô uế. Chúng ta đã biết, dù rằng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, nên người Israel được chọn làm tuyển dân của Ngài, được phục hồi mối liên hệ với đấng tạo hóa. Nhưng không phải vì thế mà người Israel cứ tự do, sống theo bản ngã xác thịt của riêng mình. Sau khi sa ngã, thì tâm tính loài người đã trở nên xấu xa luôn, cho nên để họ có thể sống cách tốt đẹp trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết, thì mỗi người phải luôn ý thức để dọn mình ra thanh sạch. Người Israel sống trong những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ qua luật pháp Môi-se. Luật pháp đó quy định cách rõ ràng về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, cũng như về sự thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Hãy ai vi phạm vào điều luật nào đã được quy định, thì được coi là phạm tội và trở nên ô uế. Người đó cần phải ăn năn, trải qua nghi thức chuộc tội để được tha thứ và phục hồi trở lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Người Galati nói riêng cũng như mọi tín hữu khắp nơi trên thế giới ngày nay cũng vậy. Không phải do nỗ lực hay công đức riêng của mình mà mỗi người có thể xứng đáng được trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn là do ân điển của Ngài đã ban cho qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy được sống trong địa vị cao trọng đó, mỗi người cần phải luôn hết sức cẩn trọng, gìn giữ đời sống mình sao cho thanh sạch. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại nguyên tắc này khi cảnh báo người Galati rằng anh em phải cẩn thận gìn giữ đời sống thuộc linh của mình, nếu không thì có thể bị quay trở lại với đời sống xác thịt như trước đây mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Và hai điều trong những biểu hiện rõ ràng của đời sống tội lỗi đó chính là sự gian dâm, ô uế, theo Galati chương 5 câu 19. Sứ đồ Phao-lô liệt kê tội ô uế này đi liền ngay sau tội gian dâm. Và các tín hữu tại Galati có thể dễ dàng nhận biết rằng hai biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt đó có mối liên hệ gắn liền với nhau. Ô uế vừa là nguyên nhân dẫn đến hành vi gian dâm, song cũng vừa là hậu quả của đời sống gian dâm. Ma quỷ khi cám dỗ con người thì lĩnh vực đầu tiên nó muốn xâm chiếm chính là gieo rắc tư tưởng sai lệch vào tâm trí. Sau đó, những biểu hiện sai lệch ấy trở thành dục vọng chất chứa trong lòng, rồi đến thời điểm sẽ bày tỏ ra bên ngoài bằng hành động tội lỗi. Vì vậy cho nên một khi tâm trí đã bị chi phối bởi những suy nghĩ ô uế xấu xa, thì dục vọng xác thịt sẽ trỗi dậy. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thì sự ô uế đó càng lớn lên, lan rộng đến nỗi trở thành một sức mạnh sai khiến người đã chiều theo nó bằng những hành vi tội lỗi tỏ tường. Chúng ta đã thấy rõ được tiến trình tội lỗi này qua chính một người con trai của vua David tên là Amnon, được chép trong Sa-mên thứ nhì chương 13 mà chúng ta đã nhắc đến khi nói về tội gian dâm. Hoàng tử Amnon vốn là anh em cùng cha khác mẹ với công chúa Tamar, một người con gái rất đẹp và lịch sự. Thế nhưng Amnon lại để cho tư tưởng ô uế vây hãm lấy tâm trí của mình, cho nên ông ta đem lòng say mê và muốn chiếm đoạt thân xác người em gái này. Sa-mên thứ nhì chương 13 từ câu 1 đến câu 2 chép: kế sau ấy, xảy có việc này, Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tamar, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tamar em gái mình đến nỗi thành bệnh, vì nàng là đồng trinh lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Tuy nhiên, đó không phải là một tình yêu thực sự và đúng đắn, vì trong luân thường đạo lý của con người không thể chấp nhận điều đó. Đồng thời trong luật pháp của Israel tuyệt đối ngăn cấm mối quan hệ như vậy. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục, họ sẽ bị truất khỏi trước mặt dân sự mình. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình, theo Lê Vi Ký chương 20 câu 17. Rõ ràng con trai của vua David không thể nào không biết đến điều răn cấm này. Thế nhưng vì cớ tâm trí đã bị ô uế bởi tư tưởng gian dâm, thế nên ông đã tiếp tục để cám dỗ này cứ tự do phát triển cho đến khi chất chứa đầy dẫy trong lòng của mình, xui khiến ông ham muốn phạm tội. Rồi ma quỷ tiếp tục dùng một người bạn gian tà của Amnon tên là Jonadab vạch mưu tiến kế giúp Amnon cưỡng đoạt Tamar em gái mình. Rõ ràng ma quỷ đã gieo tư tưởng ô uế này trong lòng và tâm trí của hai người. Khi mưu kế được thực hiện cách êm xuôi, hoàng tử Amnon đã thực hiện hành vi gian dâm của mình bằng cách dùng sức mạnh mà cưỡng hiếp người em gái đáng thương, mặc cho Tamar cố nài kêu xin. Nhưng Amnon vẫn cương quyết thực hiện hành vi tội lỗi của mình, theo Sa-mên thứ nhì chương 13 từ câu 6 đến câu 14. Hành động gian dâm của Amnon ban đầu xuất phát từ sự ô uế trong tâm trí. Nếu như ông nhận biết đây là tội lỗi gớm ghiếc, không những mắc tội với em gái mình, với vua David cha mình, cùng toàn thể những anh em khác trong gia đình, mà còn với Đức Chúa Trời nữa, thì lẽ ra Amnon phải ăn năn từ bỏ hành vi tội lỗi đó. Thế nhưng sự ô uế ấy được tự do lớn lên trong tấm lòng gian tà, rồi trở nên một sức mạnh biến Amnon thành một con người đầy gian dâm và ô uế. Rõ ràng trong tiến trình phạm tội này thì sự ô uế chính là nguyên nhân dẫn đến tội lỗi gian dâm, như chính điều trước giả thư Gia Cơ đã nói trong thư Gia Cơ chương 1 câu 15, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Sự ô uế mà sứ đồ Phao-lô cảnh cáo trong thư Galati chương 5 câu 19 không dừng lại ở chỗ nguyên nhân dẫn đến tội lỗi gian dâm, mà nó còn là hậu quả của đời sống gian dâm. Nghĩa là một người nếu đã phạm tội gian dâm nhưng không ăn năn để được Đức Chúa Trời tha tội mà cứ miệt mài ở trong tội ác hoặc chôn giấu tội lỗi đó, thì rõ ràng người đó đang sống trong sự ô uế bất khiết. Điều này chúng ta thấy được qua đời sống hoàng tử Amnon. Sau khi phạm tội gian dâm rồi thì đời sống của ông chìm đắm trong sự ô uế. Ô uế vì việc làm tội lỗi sai trật trước luật thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã quy định trong dân Israel. Ô uế vì ông mãi sống trong tội lỗi đó, hoàn toàn không thấy một biểu hiện nào cho thấy Amnon ăn năn về tội lỗi của mình. Vậy nên, trong những biểu hiện về một đời sống thuộc về xác thịt, thì sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín hữu Galati về hai tội lỗi gian dâm, ô uế trước tiên, đồng thời cho thấy được mối liên hệ nguy hiểm của nó trong việc một người bắt đầu từ sự ô uế trong tâm trí đến gian dâm trong hành động rồi trở thành bất khiết trong đời sống của mình. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Sự cám dỗ đến với chúng ta thường không đồng loạt xảy đến một cách tỏ tường, xấu xa, nhưng nó thường được che đậy hoặc hé mở bằng những sự sai trật ban đầu tưởng chừng như rất nhỏ. Ma quỷ tìm đủ mọi cách để gieo sự ô uế vào tâm trí, trong tư tưởng chúng ta, và khi chúng ta bị sự ô uế chiếm hữu rồi, thì sự ô uế đó sẽ nhanh chóng lan rộng, lớn lên trở thành sức mạnh kinh khiếp của tội lỗi, dẫn chúng ta đi đến những hành động gian dâm để thỏa mãn cho dục vọng tội lỗi của mình. Mỗi chúng ta cần phải luôn thức tỉnh trước sự cám dỗ tinh vi này của ma quỷ, nhận biết đâu là lĩnh vực mà mình đang để cho tư tưởng sai lệch chi phối, đâu là sự ô uế bất khiết mà ma quỷ đang gieo rắc vào trong tâm trí hay ẩn chứa trong tấm lòng mình. Hãy mau đến với Chúa, lập tức ăn năn để xin Ngài tha thứ và giải thoát chúng ta ra khỏi sự ô uế đó trước khi nó có thể trở thành sức mạnh xui khiến chúng ta đi đến tội gian dâm. Hãy cẩn thận trước sự cám dỗ quỷ quyệt của ma quỷ, vì nó như sư tử rống đang rình mò xung quanh chúng ta, mong tìm thấy những yếu đuối để vồ lấy nhằm lôi kéo đời sống con dân Chúa sa vào con đường gian dâm, ô uế mà phạm tội cùng Chúa. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 116 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui thượng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ước danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hàng tung hô danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, ngợi danh Giê-xu.